Chương 15 Pháp Bảo. Là con của một vị vua, vốn quen thuộc với những nghi lễ của vương triều, Đức Phật lúc nào cũng toàn hảo và đường bệ ung dung giữa hoàng cung, trước bao nhiêu vua chúa, tướng lãnh và đạo sư. Ngài có thể một mình đàm luận với họ, cả những vị thông thái uyên bác nhất, và lúc nào cũng để lại trong lòng họ những ấn tượng thú vị, tốt lành với những gì họ được nghe từ Ngài. Đến lúc thành một vị Phật, tiếp xúc với thường dân trên đường hành đạo, Ngài lại có thể trò chuyện cùng họ bằng những ngôn từ bình dị chân phương. Suốt cuộc bộ hành vạn mẹo, Ngài luôn luôn sẵn sàng đàm đạo với bất cứ ai Ngài gặp, hay bất cứ ai muốn trò chuyện cùng Ngài, từ nông dân, thợ rèn đến người sửa xe, thợ cắt tóc, v.v. Một ngày nọ, Đức Phật đi ngang qua một cánh đồng lúa và gặp một người nông dân đang cày ruộng. Ông ta ngừng tay, bắt chuyện với Ngài về trâu bò, cày bừa, hạt giống và mùa màng ông ta đang mong thu gặt năm nay. Bác biết không, Đức Phật nói, Như Lai cũng là một nông phu như bác, và cũng có tất cả những gì cần thiết để canh tác thửa ruộng của Như Lai, cả hạt giống nữa. Ồ, tôn giả mà cũng là nông dân à? Người ấy ngạc nhiên thốt lên. Vậy tôn giả để trâu bò, cày cuốc và các dụng cụ cần thiết khác ở đâu rồi? Tất cả đang ở đây với Như Lai. Đức Phật từ tốn trả lời. Hãy lắng nghe, Như Lai sẽ kể hết cho bác nghe. Hạt giống của Như Lai là hạnh nguyện. Sự hiểu biết là lòng thương yêu. Những cơn mưa tưới nhuần cho hạt giống đâm chồi nảy lọc tươi tốt là bao thiện nghiệp mà Như Lai không ngừng vun bồi cho đến ngày thành chánh quả. Ách của Như Lai là tri thức, thân cài là trí tuệ, dây cương lèo lái là chánh niệm, lưỡi cài là sức tinh tấn giúp Như Lai san bằng bất thiện pháp, tay cầm của cài là chánh pháp giúp Như Lai diệt trừ ác pháp và vun bồi thiện pháp. Khi bác cày ruộng, bác xới bứng và dẹp sạch cỏ dại cũng như vậy. Một người thấu hiểu tứ diệu đế, xới bứng và dẹp sạch tà tâm vọng niệm. Chiều tối khi việc đồng án đã xong, bác gỡ ách khỏi cổ trâu bò và thả chúng đi tùy ý. Cũng như vậy, bậc thiện trí gắn bó với sự toàn thiện và từ bỏ những gì bất thiện. Nếu trâu bò phải tận công tận sức quần quật cày bừa trên thửa ruộng của bác, thì bậc thiện trí cũng gắn công cật lực lung tung, khai khoan tâm thức vô minh để đạt được quả vị niết bàn. Nếu người làm ruộng ra sức cần cù dẹp sạch cỏ hoang để chuẩn bị cày giống, thì bậc thiện trí cũng nỗ lực tận diệt đau khổ phiền não. Nhưng người gia công trên cánh đồng lúa thường thất vọng vì mùa màng gặt hái từ công sức kia không được như ý, lắm khi phải lâm cảnh đói nghèo. Ngược lại, người hạ thủ công phu trên cánh đồng trí tuệ không bao giờ thối chí, sẽ chắc chắn gặt hái được quả lành, vô cùng an vui và thỏa nguyện trọn vẹn khi thành tựu niết bàn. Như thế đó khởi bác nông dân. Như Lai cũng là một nông dân, và cũng như thế đó, đây là phương cách Như Lai gia công lập. Người nông dân vô cùng hoan hỷ sau khi nghe bài pháp ngắn của Đức Phật. Ông liền thỉnh cầu Ngài nhận cho ông cũng được phép gia công cày cấy trên thửa ruộng giáo pháp. Từ đó ông theo chân Đức Phật, thuận thành tu học đến trọn đời. Có một nhân sĩ đến thỉnh pháp Đức Phật, muốn được nghe giảng về con đường đưa đến cõi Niết Bàn, cõi của chân hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn chỉ vẽ những phương cách đơn giản thiết thực qua bài kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta như sau. Không xu theo kẻ ác, thân cận bậc hiền nhân, phụng sự bậc đáng kính, ấy hạnh phúc cao thượng. Được ở chỗ xứng ở, thành tựu nhiều điều lành, thân ý theo nẻo chánh, ấy hạnh phúc cao thượng. Được nghe nhiều học rộng, thiện xảo nghề tại gia, giới hạnh luôn vun rèn, khéo nói lời chánh ngữ, ấy hạnh phúc cao thượng. Phụng dưỡng đấng song thân, chăm lo nuôi con, vợ, hành nghề không nghiệp dữ, ấy hạnh phúc cao thượng. Năng hành hạnh bố thí, luôn giữ điều thiện lành, thường giúp đỡ bà con, chỉ làm đúng chánh nghiệp, ấy hạnh phúc cao thượng. Tránh lỗi thân khẩu ý, thu thúc cử chất sai, không lơ là việc thiện, ấy hạnh phúc cao thượng. Tôn kính bậc khả kính, khiêm nhu với mọi người, tri túc trong mọi cảnh, biết ơn mọi chúng sanh, thích tùy thời nghe pháp, ấy hạnh phúc cao thượng. Hành nhẫn nhục kiên trì, vâng lời hành trưởng thượng, năng gặp bậc thánh trí, biết luận pháp tùy thời, ấy hạnh phúc cao thượng. Cố đoạn trừ tâm ác, sống phẩm hạnh sạch trong, thấy được pháp tứ đế, chứng ngộ được niết bàn, ấy hạnh phúc cao thượng. Tám gió không lay động, không uất ức muộn phiền, tẩy trừ mọi ái nhiễm, luôn tự tại bình an, ấy hạnh phúc cao thượng. Nhân thiên nào thành tựu, tất cả các pháp trên sẽ là bậc chiến thắng ở mọi lúc mọi miền, ấy hạnh phúc cao thượng. Một ngày nọ khi Đức Phật đang an cư ở một ngôi làng nhỏ, dân làng đến viếng thăm, đảnh lễ và thưa lên Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết Ngài là một vị đạo sư cao cả, đã giảng dạy hướng dẫn rất nhiều đệ tử hàng xuất gia theo chân Ngài, sống đời sống khất sĩ rày đây mai đó. Chúng con không thuộc về giới tăng sĩ phạm hạnh ấy. Chúng con chỉ là hàng tại gia bình thường, yêu vợ thương con, lấy cày cấy chăn nuôi buôn bán làm kế sinh nhai, và an hưởng bất cứ thú vui trần thế nào đến trong tạm tại. Chúng con sử dụng vàng bạc, những ngày lễ hội chúng con thích trang sức chưng diện bằng châu báu, kim hoàng và bông hoa. Chúng con còn dùng các loại dầu thơm hay xạ hương để thân thể được thơm tho dễ chịu. Chúng con đi theo những con đường thế tục bình thường. Như thế đó vậy thì, Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài có điều gì hay đẹp, thích hợp với căn cơ cho hàng cư sĩ, có thể giúp chúng con tìm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, cũng như trong những kiếp về sau? Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài rủ lòng bi mẫn giảng dạy phần giáo pháp đó, để chúng con được lắng nghe, theo đó mà tu tập và thọ hưởng lợi lạc. Này chư vị tại gia, Đức Phật nói, có bốn pháp hành mà một người thầy như Như Lai cần giảng dạy hướng dẫn cho chư vị, cũng như bất cứ ai không thuộc về hàng xuất gia được biết đến và tu tập theo. Hãy lắng tâm, Như Lai sẽ nói cho chư vị nghe. Thứ nhất, với bất cứ nghề nghiệp nào giúp cho chư vị kế sinh nhai, phải luôn luôn hết sức tận tụy với nghề nghiệp đó, để việc làm có hiệu quả. Là một nông gia, hãy luôn luôn cố gắng cần mẫn vun bồi ruộng nương màu mỡ tốt tươi. Là một thương gia, phải sáng suốt cập nhật và song sáo trên thương trường. Là người làm công, cần sự đáng tin cậy và trung thành với chủ, phải luôn năng động và nhiệt huyết để gặt hái được những thành quả tốt đẹp toàn hảo nhất trong bất cứ công việc gì chư vị làm. Có như vậy, chư vị sẽ thu thập được của cải tài sản và có thể dùng nó vào việc công ích phước thiện nữa, giúp đỡ những ai khốn khó cần sự giúp đỡ. Nếu không tận lực tận công để có được tài sản, sẽ mất đi một cơ hội hành thiện nghiệp bằng hạnh bố thí và tài trợ cứu giúp người khác.
thứ hai.
Phải biết bảo vệ và sử dụng đúng cách những tài sản vật chất đã thu nhập được, không phí phạm vô ích. Chẳng lợi lộc gì khi đổ nước vào một cái hũ có lỗ ở dưới đáy, để rồi nước cũng thoát hết ra ngoài. Tạo dựng được cơ nghiệp là việc tốt, nhưng cũng cần thiết không kém là sự cẩn trọng, không để những gì tạo dựng được bị mất đi vì lãng phí và thiếu khôn ngoan. Thứ ba, sống đời thế tục, phải biết chọn bằng hữu và người thân cận tốt. Người ta thường thay đổi tâm tánh theo những ai họ giao du. Gần thiện nhân, có cơ hội trở thành người tốt. Gần bạn ác, cơ hội thành người xấu tật sẽ đến. Gần mực thì đen, vì vậy, quý cư sĩ nên năng thân cận với những người hiền, thiện trí, khoan dung độ lượng và vững tin vào điều thiện lành. Như vậy quý vị sẽ có được cơ duyên trở thành bậc hiền nhân cao thượng như họ. Thứ tư, giới tại gia cần giữ một lối sống điều độ và phải chăng. Tránh sự keo kiệt bủng xỉn cũng như phung phí phóng túng thái quá. Không nên tiêu xài hay tài trợ ai quá khả năng tài chánh của mình. Bằng không, của cải sẽ như một cái hồ nước có nhiều mạch chảy đi hơn nguồn chảy đến. Không chống thì chài sẽ khô cạn. Cũng như vậy, một người tiêu xài nhiều hơn thu thập dành dụm sẽ một ngày nghèo túng. Nhưng nếu người ấy biết cẩn trọng khi chi tiêu cho mình và gia đình, hay khi bố thí cúng dường, luôn luôn cho ra ít hơn thu nhập đôi chút, thì cái hồ tài sản cơ nghiệp của người sẽ không bao giờ cạn nước. Lúc nào hồ cũng phải giữ lại một số nước cần thiết, nghĩa là một số của cải tối thiểu phòng khi mưa nắng thất thường hay khi hữu sự. Tuy vậy, không có nghĩa là không chịu sử dụng triệt để tài sản của mình, cũng không có nghĩa là phải đầu cơ tích trữ, giấu giếm hay không chi dụng của cải. Tham lam keo kiệt như thế, ví như một người có được một cây trĩu quả trong vườn, nhưng thay vì ăn quả khi quả vừa chín tới, người ấy cất giữ tất cả trong hộp kín. Một ngày nào đó, người sẽ tìm thấy trái đã ung thối hết và chẳng được chút lợi lộc nào. Này chư vị cư sĩ, Đức Phật kết thúc bài pháp. Đó là bốn pháp hành có công năng đem đến cho chư vị sự thành công và sung túc trong đời sống này, nếu quý vị tiến hành theo. Bây giờ thì Như Lai sẽ nói cho chư vị nghe bốn pháp hành có công năng đem đến cho chư vị những thành quả tốt lành cao thượng nhất trong tương lai. Đó là thứ nhất, lòng tin vững chãi vào luật nhân quả. Nhân lành gặt quả lành, nhân ác gặt quả dữ. Thứ hai là sự chuyên cần tinh tấn hành thiện nghiệp và tránh bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cướp, nói dối, tà dâm hay dùng các chất sai. Thứ ba là hành hạnh bố thí cúng dường rộng rãi, để từ nhân lành đó mà học được hạnh xả bỏ tham ái. Thứ tư là sự thành đạt trí tuệ, tức là biết được và đi theo con đường giải thoát dẫn đến Niết Bàn. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng các pháp hành đơn giản và thiết thực cho hàng cư sĩ tu tập để được lợi lạc ngay trong kiếp sống này và cả về sau, dân làng vô cùng hoan hỷ. Một trong những bài pháp dài nhất đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng không phải cho một người dân giả bình thường, cũng không cho một vị tăng đồ của Ngài, mà là cho một vị quốc vương, vua Ajatasattu, Asathe, xứ Magatha, Magitha. Vua Ajatasattu không phải là một người hiền lành nhân hậu. Thật vậy, ông là một kẻ sát nhân, giết hại chính cha ruột của mình là vua Bimbisara, Bình Sa Vương. Trước kia từng là đệ tử và là một trong những bậc thiện hữu đầu tiên của Đức Thế Tôn khi Ngài vừa thành Phật. Để đoạt ngai vàng của phụ vương, Ajatasattu đã không ngần ngại thi hành một tội ác tàn độc, đại bất hiếu, là bỏ đói cha mình trong ngục tù cho đến chết. Một đêm trăng tròn nọ, đang ngự ở hoàng cung, vua Ajatasattu thấy buồn phiền không biết làm sao khuây khỏa. Vua bèn quyết định đến viếng Đức Phật, lúc ấy đang ở một lâm viên gần hoàng cung, do y sĩ Chi Vắt Cá cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Đến nơi, vua gặp Đức Thế Tôn đang ngồi yên lặng giữa các vị tỳ kheo. Sau khi đảnh lễ và vấn an Đức Phật, vua ngồi xuống, thỉnh pháp vị đại đạo sư về những lợi lạc và thành quả mà một vị tăng sống đời tu hành đạt được. Sống đời xuất gia phạm hạnh như các vị sa môn ở đây thì có được lợi lạc gì? Vua Ajatasattu hỏi. Trẫm đã hỏi rất nhiều các bậc đạo sư trưởng thượng câu hỏi này, nhưng trẫm vẫn chưa bao giờ nghe được một lời giải thích thỏa đáng nào. Họ hay trả lời vòng vo, không liên quan gì đến điều trẫm hỏi. Cứ như một người muốn biết về trái ấu mà lại được trả lời toàn về quả xoài. Vì vậy bạch Đức Thế Tôn, trẫm sẽ rất thỏa thích nếu được nghe lời giải đáp từ Đức Thế Tôn. Sau một vài nghi thức thăm hỏi ngắn gọn, Đức Phật đi thẳng vào câu trả lời cho thắc mắc của vua Ajatasattu. Ngài giảng giải thật cặn kẽ về tất cả những lợi lạc và thành quả được đôn hoa, kết trái trong kiếp hiện tiền và kiếp tương lai. Khi một người xuất gia sống đời phạm hạnh. Khi Đức Phật chấm dứt bài thuyết giảng dài nhưng thật mạch lạc, tường tận và xúc tích, vua Ajatasattu vô cùng mãn nguyện. Vua thưa lên Đức Thế Tôn rằng, tất cả những gì Ngài dạy là chân thật, là chánh pháp. Vua còn nói, đời sống xuất gia quả là mục tiêu cao thượng tốt đẹp nhất của con người, nếu thành tâm, phát nguyện suốt đời sa môn, theo chân một vị thầy vĩ đại như Đức Phật để tu học. Và vua thỉnh cầu Đức Phật nhận vua làm đệ tử của Ngài. Sau khi vua từ biệt quay về hoàng cung, Đức Thế Tôn nói với Chư Tăng ngồi quanh Ngài. Này Chư Tăng, vị vua này đã được động tâm ngay khi Như Lai đang thuyết giảng cho ông nghe. Này Chư Tăng, nếu không vì phạm đại tội bất hiếu thảm sát cha mình, thì ngay lúc động tâm đó, tại chỗ vua vừa ngồi đây, vua đã đủ căn cơ và thiện duyên để được khai thị chánh pháp, từ bỏ ngai vàng, thọ giới xuất gia và thành đạt quả A-la-hán. Bài pháp dài nhất này của Đức Phật nằm trong tạng Pali của Kinh Trường A-hàm, được gọi là Kinh Sa Môn Quả. Và sau đây là bài pháp ngắn nhất Đức Phật đã thuyết giảng. Một lần nọ có người hỏi Đức Phật rằng, vật bố thí cúng dường nào được xem là cao quý nhất? Thực phẩm nào ngon miệng nhất? Cái gì đem đến sự thú vị, niềm hạnh phúc lớn lao nhất? Điều gì thích hợp nhất để dập tắt được luyến ái đam mê? Và Đức Phật đã dùng chỉ một chữ để trả lời cho cả bốn câu hỏi ấy: giáo pháp. Người hỏi bốn câu ấy thỉnh cầu Đức Thế Tôn giải thích thêm về câu trả lời của Ngài. Đức Phật dạy: bố thí cúng dường, dù là một hạnh tốt phải hành trì, nhưng tự một mình nó không thể đưa hành giả đến con đường giải thoát. Chỉ có giáo pháp mới làm được điều ấy. Vì vậy truyền bá giáo pháp hay bố thí pháp mới là sự bố thí cúng dường cao thượng nhất. Cũng như vậy, kinh qua sự học hỏi và thực hành giáo pháp, tâm ý hành giả sẽ tràn đầy hỷ lạc và hương vị pháp bảo cao quý, bởi nó tận diệt được mọi tham ái đam mê, nguồn gốc của đau khổ. Và nhờ vậy khi đau khổ chấm dứt, hành giả đạt được quả vị niết bàn. Như thế, giáo pháp là thực phẩm có hương vị ngon nhất, là chân hạnh phúc lớn lao nhất, và là thiện pháp thích hợp nhất để dập tắt tham ái. Cho nên, hãy truyền bá giáo pháp đến toàn nhân loại, vì như vậy các vị bố thí, cúng dường thứ thực phẩm cao quý nhất đến tất cả các chúng sinh ở cõi người cũng như cõi trời. Chương 16. Tâm từ của Đức Phật. Một lần nọ biết được Đức Phật sẽ thuyết pháp ở làng kế bên, một nông dân nghèo dòng Bà La Môn quyết định sẽ đến dự. Nhưng vào buổi sáng hôm Đức Phật sắp ban pháp, ông hoảng kinh khi khám phá ra một trong những con bò của ông đã biến mất. Là người nghèo khó, ông không thể chịu nổi cái giá phải trả khi mất đi một con bò. Vì vậy ông lập tức vào rừng tìm kiếm khắp nơi, với hy vọng sớm tìm thấy được và có thể kịp trở về làng trước thời phạt. Con bò thất lạc đi lang thang xa hơn ông dự đoán. Vì vậy mặc dù ông đã hối hả tất bật tìm lục khắp nơi, ở bất cứ ngõ ngách nào, cuối cùng khi thấy được bò và đem trở về làng thì đã quá ngọ, đói bụng và mệt lạ vì phải chạy đôn đáo cả buổi sáng dưới sức nóng gay gắt của mặt trời. Nhưng ông không muốn hụt mất buổi thuyết pháp, thế nên không dám nghỉ ngơi hay ăn uống, sợ thêm trễ nải, ông vội vàng đi đến nơi Đức Phật đang nói pháp, với niềm hy vọng là ít nhất vẫn còn kịp nghe đoạn cuối của pháp thoại. Nhưng ngạc nhiên xiết bao, khi ông đến giảng đường, buổi pháp thoại vẫn chưa bắt đầu. Nơi đây Đức Thế Tôn đang yên lặng tọa thiền giữa bao nhiêu người kiên nhẫn chờ đợi nghe pháp. Vui mừng biết được mình vẫn còn kịp giờ, người nông dân rón rén len vào phía sau giảng đường tìm chỗ ngồi. Nhưng khi ông vừa bước chân vào cửa giảng đường, Đức Phật nhìn thấy ông và dịu dàng hỏi ông đã có gì lót dạ hay chưa. Người nông dân bạch rằng ông mới vừa trở về sau khi tìm được con bò đi lạc, và ông không dám dừng chân tìm chút gì ăn vì không muốn trễ buổi pháp thoại. Nghe đến đây, Đức Phật dạy một vị thí chủ ngồi gần bên ngài đem chút thực phẩm đến cho người nông dân, và ngài sẽ chờ ông ăn xong mới thuyết pháp. Khi người dùng bữa ăn xong và đến ngồi gần bên Đức Phật, Đức Phật bắt đầu ban pháp. Lúc ấy, người nông dân mới biết rằng vì một lý do nào đó, Đức Thế Tôn đã nghe biết được lòng mộ đạo thiết tha và niềm ước mong được nghe pháp Phật của ông, nên ngài đã yên lặng tọa thiền trên giảng đường để mọi người cùng chờ đợi cho đến khi ông xuất hiện. Có một số cư sĩ và chư tăng thấy lạ kỳ, và không phải lẽ khi Đức Thế Tôn phải quan tâm đến chuyện đói khát của một người tại gia không phải là một vị tỳ kheo, cũng không phải là đệ tử của ngài, mà là một người Bà La Môn nghèo khó. Thế nhưng sự ưu ái của Đức Phật dành cho vị Bà La Môn trong pháp đã được đền bù xứng đáng, do người này đã tràn ngập niềm cảm kích và biết ơn trước từ tâm của Đức Phật. Nên sau buổi thuyết pháp, ông phát nguyện xin được làm đệ tử của ngài từ đó cho đến suốt quãng đời còn lại. Ở một thành phố nọ, gần nơi Đức Phật bây giờ đang an cư, có một người thợ dệt sống với con gái của ông. Hàng ngày cô gái nhỏ này phụ giúp cha làm việc. Cô tha thiết được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Thế nhưng vào đúng ngay ngày ban pháp thì cha cô và cô phải dệt gấp cho xong một tấm lụa mà một khách hàng quan trọng đặt khẩn cấp. Cô gái hạ quyết tâm cấp tốc thi hành phần việc của mình, để có thể vừa hoàn thành công việc vừa kịp đến dự buổi pháp thoại. Cô lập tức bắt tay vào việc, quấn hết sợi tơ vào ống, dự định đem đến nhà kho nơi cha cô đặt khung dệt. Trên đường đến nhà kho, cô đi ngang qua nơi dân chúng đang yên lặng ngồi chờ Đức Thế Tôn ban pháp. Thấy vậy, cô gái đặt ống sợi xuống và rụt rè ngồi xuống dãy cuối cùng. Khi Đức Phật nhìn thấy cô, ngài biết được căn cơ của cô đã đầy đủ để thấu hiểu và thực hành giáo lý của ngài. Ngài gọi cô ngồi gần lên trên để có thể nghe rõ hơn, không bỏ sót lời pháp nào. Cô gái vâng lời đi lên. Để cô bớt lúng túng e ngại, với giọng từ tốn đầy khích lệ, Đức Phật hỏi cô từ đâu lại và định đi về đâu. Cô gái trả lời rằng cô biết nơi đi, nơi đến của cô. Nhưng cùng một lúc cô nói: Bạch Thế Tôn, con lại mê mờ không biết được từ đâu con lại và đến đâu con đi. Khi những người hiện diện nghe câu trả lời lạ lùng của cô gái trẻ, họ vô cùng bực tức vì tưởng rằng cô đang nhạo báng Đức Thế Tôn. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán và dự định đuổi cô ra khỏi giảng đường vì sự vô lễ trắng trợn của cô. Hiểu được những gì cô gái đang thao thức trong tâm khi cô trả lời câu hỏi của ngài, Đức Phật kêu gọi mọi người giữ im lặng trật tự. Đoạn quay sang cô gái, ngài bảo cô giải thích câu nói của cô. Cô bạch ngài: con biết, con từ nhà cha con lại đây và trên đường đến kho dệt vải. Nhưng từ tiền kiếp nào con đến kiếp sống hiện tại này, con hoàn toàn không biết. Con cũng chẳng biết được kiếp tới của con. Bởi vô minh mịt mờ, con không sao thấy được hai nơi chốn này. Bây giờ Đức Thế Tôn và đại chúng mở lời ca ngợi sự hiểu biết và trí tuệ của cô gái trẻ. Đức Thế Tôn bắt đầu ban pháp. Cô gái lắng nghe trong chánh niệm với tất cả thành tâm. Khi buổi pháp thoại chấm dứt, cô nhập tầng thánh thứ nhất, chứng đắc quả nhập lưu Sotapanna, một quả vị đưa hành giả vào dòng thánh tất yếu dẫn đến niết bàn. Ngày nọ khi Đức Phật đi ngang qua một khu rừng, ngài bắt gặp một con nai đang mắc bẫy thợ săn. Đức Phật lập tức gỡ nai ra khỏi chiếc bẫy và cho nai chạy thoát. Đoạn ngài tọa thiền dưới một bóng cây gần đó. Chẳng bao lâu người thợ săn đi đến và khám phá ra con nai mắc bẫy đã được ai đó cứu thoát. Ông nhìn quanh xem người đó là ai. Mắt ông chạm phải vị tu sĩ khoác y vàng đang yên lặng tọa thiền. Người thợ săn biết ngay đó chính là thủ phạm. Mấy ông đạo sư đạo đức giả này càng ngày càng đông, len lỏi khắp nơi phá hoại công ăn việc làm của người lương thiện. Người thợ săn giận dữ nói với chính mình. Trong cơn tức giận, ông dương cung lắp tên nhắm bắn Đức Phật. Ta sẽ diệt bớt một mạng của bọn họ, ông lẩm bẩm. Nhưng khi ông nhắm bắn vị đạo sư có khuôn mặt và dáng vẻ tĩnh lặng một cách lạ kỳ này, không hiểu sao tay ông bỗng run rẩy và mũi tên đi hụt. Chưa bao giờ ông bắn tên hụt trong một khoảng cách gần như vậy. Càng điên tiết lên, ông dương cung nhắm bắn lần thứ hai, rồi lần thứ ba và lại hụt. Bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm ông. Ông vứt bỏ cung và tên, tiến đến gần Đức Phật, nhỏ nhẹ khiêm tốn hỏi thăm ngài là ai. Đức Phật nói cho ngài thợ săn biết thân thế của ngài, rồi từ tốn và dịu dàng, ngài giảng giải cho ông nghe về nghiệp dữ của sự sát sanh, rằng muốn hủy diệt mạng sống đáng quý này thật là dễ dàng, nhưng khó mà hồi sanh nó một khi đã bị hủy diệt đi rồi. Lắng tâm nghe và thấu hiểu được từng lời Phật dạy, người thợ săn vô cùng xúc động. Ông phát nguyện không bao giờ sát sanh nữa và theo lời khuyên nhủ của Đức Phật sẽ chọn một nghề khác làm kế sinh nhai, không thương tổn đến một chúng sanh nào. Có một người từng sát sanh khác cũng được Phật hóa độ, đó là Angulimala, vô não. Nhưng không như người thợ săn kia, Angulimala là một kẻ sát nhân. Ông ta đã tước đoạt mạng sống của 99 người, chặt một ngón tay của mỗi nạn nhân, sâu thành chuỗi và đeo vào cổ. Vì đặc điểm này người ta đặt tên ông là Angulimala, có nghĩa là tràng chuỗi sâu ngón tay người. Bây giờ Angulimala đang đứng bên vệ đường, chờ nạn nhân cuối cùng, nạn nhân thứ 100, đi ngang cho ông xuống giao hạ sát. Như vậy ông sẽ thu được đủ 100 ngón tay cho tràng chuỗi kinh khiếp của ông. Nhằm lúc ấy Đức Phật đi ngang chỗ Angulimala đứng chờ. Angulimala nghĩ đây chỉ là một đạo sĩ bình thường, ông sẽ dễ dàng hạ thủ. Thế nhưng, cũng như người thợ săn, Angulimala 3 lần cố tâm sát hại Đức Phật, 3 lần ông thất bại. Vô cùng kinh ngạc, ông bắt đầu hỏi chuyện Đức Phật. Đức Thế Tôn không một lời trách móc kẻ định giết mình, ôn tồn thuyết pháp cho Angulimala. với căn cơ từ những kiếp trước và duyên lành được nghe chánh pháp trực tiếp từ Đức Phật, Angulimala liền được soi sáng tâm can. Ông thành khẩn sám hối nghiệp tội của mình và thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho ông được xuất gia học đạo với Ngài. Không bao lâu sau, do nỗ lực tu hành tinh tấn, ông đắc thánh quả A-la-hán. Song không nhờ vậy mà ông thoát được quả dữ của những ác nghiệp ông đã phạm. Một ngày nọ khi ông vào thành Savatthi khất thực, dân chúng ném đá vào ông và hành hung ông thật tàn bạo, đến nỗi trong phút chốc ông trút hơi thở cuối cùng. Nhưng trong những giây phút sau cùng đối diện với nỗi đau xác thịt, với cái chết của mình và sự hận thù, lời nguyền rủa của những người ném đá ông không mảy may buồn khổ hay oán hận họ. Ông biết rất rõ là ông đang trả nghiệp. Nỗi đau này, cái chết này tuy đến dữ dội nhưng đến nhanh, đến một lần cho ông được dứt sạch nghiệp trong kiếp sống này, còn hơn để nó đeo đặng đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau. Hiểu được nhân quả, Angulimala thanh thản và an tâm nhắm mắt nhập niết bàn.